đến hỏi hỏi thế nào là đạo, tức là muốn hiểu như vậy, muốn hiểu thế nào là đạo, phải không? Mà đạo mà muốn hiểu nó thì vọng tưởng điên đảo rõ ràng. Cho nên đây là ngài nhấn mạnh chỗ đó để cho mình mới soi trở lại. Rồi có ông tăng hỏi, trong 12 giờ dụng tâm thế nào? Sư đáp, ông bị 12 giờ sai khiến, lão tăng sai khiến được 12 giờ, ông hỏi giờ nào? Rồi có vị tăng hỏi, thế nào là chủ của châu triệu? Sư liền quát to bảo, cái gã đánh đai thùng này. Thì cái người học mới ứng là dạ, sư bảo hãy đúng như pháp mà đánh đai thùng đi. Tức là trong 12 giờ mà dụng tâm như thế nào thì mình có khi thì mình cũng có cái ý này, bây giờ làm sao mà trong 12 giờ mà dụng tâm đó như thế nào để cho nó hợp đạo, thấy không? Nhưng mà đây thì ngài bảo là ông bị 12 giờ sai khiến rồi, còn ta thì sai khiến được 12 giờ, ông hỏi giờ nào? Chính là thấy chỗ này mới thấy cái chỗ mắc kẹt tế nhị của mình. Hỏi cái chỗ dụng tâm trong 12 giờ đó thì mình thấy là câu hỏi rất là hay, thấy không? Làm sao mà dụng tâm trong 12 giờ? Nhưng mà hỏi như vậy tức là sao? Tức là mắc kẹt thời gian rồi, phải không? Tìm cái chỗ để dụng tâm trong 12 giờ, phải không? Tìm chỗ dụng tâm trong 12 giờ đó thì đó là mắc kẹt trong thời gian rồi. Trong khi đó, ngay đây, ngay một cái niệm hiện tiền đây là cái thế nào mình không hỏi. Ngay một niệm hiện tiền đây là thế nào đây không hỏi, mà hỏi cái chỗ 12 giờ kia. Cho nên kẹt trong cái thời gian. Cho nên đây thì ngài đáp là ông bị 12 giờ sai khiến rồi, còn ta sai khiến được 12 giờ. Tức là dùng được 12 giờ. Mình dùng được 12 giờ, trong 12 giờ dùng được. Thì cái đó là chỗ dụng tâm thôi. Còn lo hỏi đó, mắc kẹt trong cái thời gian đó thì là chưa rõ được cái chỗ dụng tâm. Thì ông tăng hỏi như thế nào là chủ của châu triệu. Mình thấy câu hỏi á thì rất hay, nhưng mà không ngờ á là hỏi vớ vẩn. Hỏi thế nào là ông chủ của châu triệu? Châu triệu là tất nhiên là giống như mình ở đây là gọi là Đà Lạt rồi đó, là ông chủ ở Đà Lạt rồi đó. Ở trong Đà Lạt mà là hỏi ông chủ Đà Lạt thì sao? Cho nên đây xin quát đo bảo cái gã đánh đai thùng này, đánh đai thùng tức là gọi là cái cách mà gọi là đánh cái thùng, xưa là thùng mà làm bằng cây đó, bằng gỗ nhiều miếng nó ráp lại, cho nên là đánh buộc cho nó chặt, nó khít lại để cho nó không có lọt nước, không có rỉ nước ra ngoài đó. Thì vậy là mình cứ lo hỏi cái ông chủ của châu triệu mà quên mất ông chủ nhà mình không hay. Lo hỏi ông chủ của châu triệu thôi, quên mất ông chủ nhà này đó, nhà đang ở đây đó, quên. Cho nên ngài mới quát to bảo cái gã đánh đai thùng này. Thì cái người học có liền ứng dạ. Dạ, như vậy là cũng hay, người học là cũng hay, thấy không? Tức là sao? Là chủ vẫn còn đây chứ không có đi đâu, phải không? Cho nên là ngài mới bảo là như vậy thì đúng như pháp mà đánh đai thùng đi, ngay đó mà dùng đi là xong. Hỏi ông chủ ở trong triệu xa rồi, không? Mình cứ lo hỏi đâu đâu mà, nhiều khi mình nhiều cái hỏi vậy đó, tưởng đâu đặt câu hỏi là hay, nhưng mà quên mất, không? Hỏi ông chủ của châu triệu, còn chính cái cỡ là ông chủ của nhà mình đó, đang đây đó, tại sao không hỏi? Đang ở trong đó là còn hỏi gì nữa? Cho nên là bảo là cái người gã đánh đai thùng này thì người học ứng dạ thì sư bảo thì đúng như vậy đó, đúng như pháp đó mà đánh đai thùng đi, ngay đó mà dùng đi thì thấy ông chủ Có vị tăng hỏi thế nào là cái việc bổn phận của học nhân? Sư đáp là cây lai chim bay tan, cá kinh nước vẫn đục. Hỏi thế nào là cái việc bổn phận của học nhân? Thì mình thấy câu hỏi này là câu hỏi cũng là muốn hỏi lại để cho thấu đáo cái chỗ chân thật, thấy không? Nhưng mà câu hỏi cũng là cái câu hỏi vớ vẩn luôn, thấy không? Là cái việc bổn phận của mình mà lại đi hỏi ai? Mình thấy câu hỏi thành ra nhiều khi cái người thầy mà gọi là nhớ ở trong nhà thiền đó mà không có thấy được mấy chỗ này mà cứ lo trả lời không là trò mù, thầy cũng mù theo luôn, là như vậy đó. Gọi là khách mà gọi là khách xem khách đó. Câu hỏi là vớ vẩn rồi, không? Đó là bổn phận của mình, rồi còn đi hỏi ai? Cho nên là sư đáp nè, cây lai chim bay tan, cá kinh nước vẫn đục, nước vẫn đục. Nghe cái cây á nó lay động, cái cây nó vừa lay động thì chim nó bay liền, phải không? Cái chim nó đang đậu đó mà cây nó vừa lay cái thì chim nó bay. Cũng vậy, nước đang yên vậy đó mà cá nó kinh động cái thì nước nó vẫn đục. Và đó là chỗ đó mà thấy được, cái chỗ đó là thấy được việc bổn phận liền. Động niệm thì nó liền mất, phải không? Ngay đó mà động niệm là liền mất, cũng như ngay đó mà khởi niệm thì nó liền mờ. Khởi niệm cái là liền mờ, giống như cá kinh thì nước nó vẫn đục liền. Mà nghe khéo thì ngay đó mà thấy trở lại trước khi hỏi lại cái gì. Thấy trở lại mà chỗ trước khi hỏi là sao thì liền thấy việc bổn phận ngay thôi. Cho nên cái câu đáp của ngài rất là khéo. Còn cái người mà thường thường cứ nghe đó và cái theo đây còn suy nghĩ nữa thì càng xa nữa. Suy nghĩ coi càng sao mà cây lai được chim bay tan được cá kinh đúng không, đục theo đó phân tích thôi là đi xa mất. Trong cái đó là đây là khéo trở lại, cây lai thì chim nó bay tan, như vậy thì mình phải thấy đấy, vậy trước khi cây lai thì sao? Trước khi mà hỏi, trước khi hỏi đó là cái gì thì thấy được điều bổn phận ngài. Rồi ông Tăng hỏi thế nào là cái người thiếu thần, thì đáp lão Tăng chẳng bằng ông. Rồi hỏi là về cái người học đó mới thưa là chẳng có chiếm thắng, chiếm thắng tức là chẳng có chiếm phần hơn đó. Thì sư mới bảo thì ông nhân gì mà thiếu thần đó. Mình thấy là thiệt là ngài cái là đáp đâu đó là chính xác thôi, không có dư. Người thiếu thần tức là cái gì? Thiếu thần tức là thiếu sáng suốt chứ gì. Thiếu thần tức là lờ mờ thiếu sáng suốt chứ gì nữa. Cho nên là hỏi thiếu thần thì sư bảo là lão Tăng chẳng bằng ông. Nghĩa là ông thiếu cái gì mà hỏi, phải không? Sao Tăng chẳng bằng ông? Đó là muốn sôi trở lại thôi. Ông thiếu cái gì? Cho nên đó cũng là một câu gọi là ngầm để mà đánh ngược trở lại đó. Thì ông Tăng này cũng lanh lợi là chẳng chiếm thắng, tức là chẳng có lấy phần hơn, giống như con chẳng chiếm phần hơn. Thì đã biết vậy thì sao? Đã biết vậy thì thiếu cái gì nữa? Cho nên là ông nhân gì mà thiếu thần? Ông đã biết rõ vậy, ông trả lời vậy thì còn thiếu cái gì nữa mà hỏi? Cho nên là cứ lo hỏi đông, lo hỏi tây mà quên mất chính mình đang rõ ràng đó không hay. Cho nên đó là cái khéo đáp của ngài đó. Đáp để mà coi như đáp mà để mà đánh ngược lại là cái người học tự nghĩa là thầm nhận ra thôi chứ không có trả lời. Có vị tăng hỏi chí đạo không khó, chỉ hiềm chọn lựa là hang ổ của người đời, phải không đó? Tức là chấm hỏi tức là phải không đó. Nghĩa là chí đạo không khó, chỉ hiềm chọn lựa đó là hang ổ của người đời, phải không? Cho nên đây thì chỉ chấm hỏi thôi. Thì sư đáp từng có người hỏi ta liền 5 năm biện rõ chẳng được. Có người đã hỏi đó mà 5 năm biện rõ chẳng được. Thấy trả lời giống như đi đâu, giống như lạc đề. Là chí đạo con có đây là dẫn trong tiếng Tâm Minh cái hai câu đầu. Chí đạo tức là cái chỗ tột cùng đó, là không có khó khăn gì hết. Nhưng mà chỉ hiềm, chỉ e là chọn lựa thôi, vừa có tâm chọn lựa đó là không được rồi. Thì như vậy thì đó là cái hang ổ của người đời, phải không? Hỏi đây cái hay, đã là chỗ chí đạo không khó, chỉ hiềm chọn lựa mà là cái hang ổ của người đời, phải không? Thì sư đáp là từng có người hỏi ta rồi, nhưng mà 5 năm đó, 5 năm liền biện rõ không được, tức là không trả lời rõ được. Thì mình thấy sao? Mấy chỗ này là mấy chỗ là phải lanh mắt là mới thấy được đó. Cái câu hỏi nè, đã biết hỏi là chí đạo không khó, chỉ hiềm chọn lựa, thấy không, là hang ổ của người đời, thì đã biết hỏi như vậy rồi, biết rõ như vậy rồi thì còn hỏi cái gì nữa? Đã biết rõ vậy rồi thì còn hỏi gì nữa? Cho nên mình thấy câu hỏi cái ý như vậy. Ông hỏi là cái chí đạo không khó, chỉ hiềm chọn lựa thôi, thì vậy đó là cái hang ổ của người đời, phải không? Thì biết rõ vậy rồi thì còn hỏi thêm gì nữa? Mà hỏi thêm tức là cái gì? Tức là muốn rơi vào hang ổ nữa hay sao? Phải không? Nó muốn hỏi nữa thì tức là muốn rơi vào cái hang ổ của người đời rồi. Cho nên là sư mới đáp là từng có người hỏi ta rồi, nhưng mà 5 năm luôn rồi không có biện rõ được. Đáp là rất là khéo, phải không? Mình là nghe câu hỏi đó liền trả lời hấp tấp, phải không? thì sao? Nghe vậy là hấp tấp trả lời là rơi vào hang ổ đó rồi. Hấp tấp trả lời rơi vào hang ổ nghe rồi. Tức là trả lời đó là để cho người ta phân biệt, đã hiểu, đó là rơi vào hang ổ liền. Không? Cho nên ở đây là coi như là ngày để mà trả lại cho cái người hỏi đó, tự trả lời thôi. Đó là xong. Ông biết hỏi vậy rồi, thì còn biết, đã biết rõ vậy rồi, thì còn hỏi gì nữa. Cho nên còn muốn hỏi để mà hiểu nó đó, để mà cho rõ nó đó, thì tức là không phải là hang ổ của người đời hay sao? Muốn hiểu nó, muốn hiểu nó, thì muốn hiểu nó tức là rơi vào hang ổ người đời rồi. Cho nên cái khéo của Ngài. Có vị quan hỏi, đơn hà đốt Phật gỗ, viện chủ vì sao rụng râu mài? Không? Nghĩa là đơn hà đó, Ngài đốt Phật gỗ, viện chủ vì sao rụng râu mài? Thì sư đáp, trong nhà quan nhân, ai là người biến sống thành chính? Vị ấy thưa là kẻ bị sai. Sư bảo lại là tai khéo của người. Còn đấy là những cái rất là tế nhị. Đó là hỏi về cái chuyện mà của Ngài Đơn Hà đốt Phật gỗ đó. Thì giờ là Ngài đốt Phật gỗ, thì cớ gì mà ông vị chủ rụng râu mài? Có người thì không hiểu cũng hay hỏi như vậy, thấy không? Nhưng mà đây thì sư không có đáp thẳng như vậy, hỏi ngược trở lại, trong nhà của ông đó, ai là người biến sống thành chính? Tức là những người mà biến sống thành chính là người gì?